phát triển các đề mục thiền. Tôi thực hành niệm ơn Đức Phật và rải tâm từ khi còn là học sinh trước lúc xuất gia. Trong thời kỳ giới tử, tôi thực hành niệm hơi thở và phương pháp thiền Mahasi. Sau khi thọ giới sa di, tôi tiếp tục thiền niệm ơn Đức Phật, Pháp, Tăng, rải tâm từ, quán bất tịnh, niệm sự chết, niệm hơi thở và phương pháp thiền Mahasi. Tôi quán 32 thân phận bất tịnh mỗi ngày. Sau khi thọ đại giới với tư cách là một tỳ khưu, tôi dành nhiều thời gian hơn để phát triển phương pháp thiền Mahasi. Sau đó, với tư cách là một nhà sư có thâm niên trung bình, tôi tu tập tất cả đề mục thiền định, trừ các tầng thiền vô sắc. Tôi cũng dạy nhiều người khác và phát triển thiền định thâm sâu hơn khi trở thành một tỳ khưu lớn hạ. 38 năm sau khi thọ đại giới, khi tu tập tại trường thiền Pa Ốc, tôi phát triển chánh niệm hơi thở, 32 thân phần, thiền Kasina trắng dựa trên bộ xương, tứ vô lượng tâm, quán bất tịnh trên 10 loại xác chết, 10 Kasina và 4 thiền vô sắc ở mức độ cao nhất. Tôi phát triển niệm ân Đức Phật và niệm sự chết để đạt đến cận định. Tôi thiện xảo trong thiền Vipassana, bắt đầu từ thiền tứ đại cho đến hành xả trí một cách đầy đủ, chi tiết, không có bất kỳ thiếu sót nào, nghiêm ngặt theo đúng thanh tịnh đạo Visuddhimagga. Tôi cũng đã tu tiến hoàn chỉnh, chi tiết 21 đề mục thiền được nêu trong Kinh Đại Niệm Xứ
Maha Satipatthana
Sutta. Những người bạn tinh thần. Trước khi xuất gia, cha mẹ, anh chị em, các vị trưởng làng và giáo viên nhà trường chính là những người bạn tinh thần của tôi. Chư Tôn Đức trong chùa, bà con thân quyến và sư trụ trì chùa Nilagamma cũng là thiện hữu của chúng tôi. Trưởng lão Vigoda Bodhirakhita của tu viện Na Ujjana thực sự là một vị thiện hữu trong thời kỳ tôi còn là cư sĩ. Là một tỳ khưu, tôi may mắn khi được kết giao với các đồng đạo như Đại trưởng lão Rajakiya Pandita Matara Sri Nyanarama, Đại trưởng lão Rajakiya Pandita Kadawe Duwe Sinavamsa, Đại trưởng lão Pandita Geta Mane Sri Vimala Vamsa, Đại trưởng lão Vidasa Nacharya Medawala Dhammatilaka, Đại trưởng lão Vidasa Nacharya Matale Sri Silarakhita, Đại trưởng lão Pandita Charya Pimbiye Sri Vimala Vamsa, Đại trưởng lão Tripitaka Charya Munagama Sri Sumana, Đại trưởng lão Devagoda Mangalasiri, Đại trưởng lão Kehen Panala Sumana, Đại trưởng lão Mini Wanga Munwe Nagita, Đại trưởng lão Reku Kane Chanda Vimala, Đại trưởng lão Devi Nuwara Nyana Vasa, Đại trưởng lão Madihe Panya Shiha, Đại trưởng lão Vasira Ramaye Piyadashi, Đại trưởng lão Pandita Aturu Giriye Nyana Vimala, Đại trưởng lão Vidya Visarada Pandita Induruwe Uttarananda, Đại trưởng lão Pandita Batuwita Nandarama, Đại trưởng lão Potevela Panya Sara, Đại trưởng lão Mavatagama Gunananda, Đại trưởng lão Maha Kumbhuwewa Uttaravamsa, Đại trưởng lão Atana Gale Sambodhi. Tôi thực sự quá may mắn khi có được những người bạn tinh thần lỗi lạc như vậy. Sự hộ độ đặc biệt của các nam nữ cư sĩ. Ông M.P.
Amarasinghe,
trưởng ban hộ tự của Thiền viện Na Ujjana, đã giúp đỡ đặc biệt trong thời kỳ tôi còn là giới tử. Khi ở Vigoda, ông Arachi ở Vile Gedarawatta và hiệu trưởng trường đã về hưu, cô Hemalata của Dora Negoda, cũng giúp đỡ rất nhiệt tình. Khi là Saji tại Nathagane, ông Premachandra Piyasena tại Thiền viện Ranwala Ashoka, ông B.D.
Amarasinghe
Bodhiap Puhami tại Puhuwela, ông Sama Ratunga ở Poturagoda, ông Kandu ở Panaduwa, nay là trưởng lão Panaduwa Kemananda. Tại Dana Wukanda, ông bà Posad Rana Muni của Dana Wukanda và bác sĩ y học cổ truyền, ông P.S. Anwish. Tại Melagala, ông Luke Bandara, ông Atugala, bác sĩ y học cổ truyền của Ae Munugale. Tại Gotama Tabo Vanaya, ông bà Sumana Karu Naratna, ông W.L. Badare, bà Paa Surya và bà
Rubasinga.
Tại Kogala, ông Araham Sinva, sau này là Đại Đức Dodanduwe Sasana
Nasopana
Thera. Tại trung tâm Sri Nyanarama ở Kahagola, ông Asakula Surya Renda, ông P.G. Gunawadana của trại quân đội Dijata Lawa, ông bà E.D. Gunasekara của Dijata Lawa. Tại trung tâm Kanuwa Gunawadana Yogasrama, ông Sumana Kanu Naratna và bà Janete Karu Naratna, ông Nelson Senanayaka, ông Wilson Jiwe Wadane, ông và bà Minton Gunasekara, bà Kiki De Silva, giáo viên trường Valentine, ông Ariyadasa Vitana, thư ký, ông K.A. Piyasena, ông Savuma Dasa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ của Pelideniya và bà Karuna Ratna ở Npitiya. Ông Bandula Raja Paksa và bà Chamba Raja Paksa ở Palapitiya. Ông D.M. Gunaratna, hiệu trưởng đã nghỉ hưu của Kalutara. Ông Sunil Seneviratna của Kalutara, kỹ sư. Tiến sĩ y học cổ truyền, ông Amarasena
Sayasinga,
P.R. Disanayaka Hamu Hatana, ông Sirisena Sinva, ông Gunasekara, hiệu trưởng đã nghỉ hưu của trường cao đẳng Mahinda, và bà Gunasekara, ông Sayasinha, giám đốc điều hành giáo dục đại học, nay là Đại Đức Mapa Lagama Ariyasinha Thera. Ông M.A. De Silva, hiệu trưởng đã nghỉ hưu, ông G. Jagoda, hiệu trưởng đã nghỉ hưu, và bà Jagoda, ông Don Peter, trợ lý giám đốc cảnh sát, và bà Wirasekara. Ông bà Kago Darachi, Ariyapala, Guru Nanse và vợ. Bà S.M. Hema Premadasa Menijo ở Colombo. Ông bà J.G. Upali Senerat Premadasa. Ông S.G. Ariyaratna và bà Chandra Ariyaratna. Bà Krans Gunaratna. Bà Swana Abe Gunawadana, ông Anura Abe Gunawadana, ông U.S. Munda Lige, ông Albert
Edina Tinga,
nay là trưởng lão Dewamita. Đại diện chính phủ, ông Percy
Abe Singa,
bà Chandrika
Abe Singa,
và các con trai ông Janaka
Abe Singa,
và ông Chandima
Abe Singa.
Ông bà Karuna Nayaka, ông Dama Sekara Pereira, bác sĩ Keiti Gunasekara, bác sĩ Indunin Wijewira, bác sĩ
Barak Rama
Disa Nayaka, bác sĩ Lalit Wijeratna, bác sĩ Rohana Hatotua và bà Chandrika Hatotua, ông RBC Raja Paksa, ông bà LSL Haradasa và các con trai, con gái, ông Pupudu Ranjit
Wirasinghe
và mẹ của ông NGB Panditha Ratna, ông Guna Seraka của Liên Hiệp Quốc, ông Amarapali Tilakarana, Shimeniyo Panyashili, ông Anfet Pereira và gia đình, bà Ayoma
Wickramasinghe,
ông Percy Silva và bà Silva, kỹ sư ông Vidana Pathirana và bà Pathirana, ông B.A. Dayadana và bà Dayadana, bà Indrani Bodaragama, chánh án Parinda Ratnasinha và thành viên, ông M.D.S. Pereira Kaluma Hatmaya và gia đình, ông P.S. Kotalawala, bác sĩ y học cổ truyền, ông Y.P. Akman, doanh nhân, ông Maitri Sirimana và bà Sirimana, ông Mitra Wetamuni và bà Kanti Wetamuni. Ở Guru Negala, Swana Gunaratna Meniyo, ông Rex Gunasekara và bà Gunasekara, bác sĩ Tudor Fernando, bác sĩ Wimala Ratna, bác sĩ Makhibala Kotagoda, Sukuna Sin Meniyo và nhóm bạn, ông Sirisena của New Pharmacy và bà Sirisena, ông D.R. Yakhampat và gia đình, L.C. Gunasiri Meniyo và gia đình, bà Srawasti Hamine và gia đình, ông Prematilaka Bandara và bà Kumari Bandara, chủ tịch ông Rajapaksa, các thành viên gia đình của Spectra Industries, ông Kota Yawata, bác sĩ y học cổ truyền và gia đình, ông Sisin Pandita, người Nhật Bản, KWD Gunaratna Meniyo, người Úc, bà Nayana Action của Anh, ông và bà Kanagara ở Sydney, bà Mankati Seneviratna và ông Jana Seneviratna, người New Zealand, vợ chồng anh PLN, quản lý núi Lavinia, bà E.D. Liyanage Meniyo của Nugegoda, bà Buspika Niyanage, giáo viên, bà Kamala Atukorala và gia đình, ông bà Hemsiri Wijeratna, ông Nihan Rajapaksa, ông bà Jayasinghe, chủ sở hữu công ty cáp Ruhunu, bà Deji Alahakon và gia đình. Ở đây, chúng tôi xin phép nhắc đến nhóm các vị thiện hữu trên là những người bạn tinh thần đã hỗ trợ cho chúng tôi. Các chức vị đã nhậm giữ trong giáo hội. Thư ký Hội đồng Học thuật Phật giáo và Thư ký Hội đồng Tư pháp Phật giáo năm 1966. Thư ký Liên hiệp và Thư ký Thông tin của Ủy ban Bổ sung gồm 10 thành viên Sri Kanjani Yogasrama được thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1968. Tôi tiếp tục giữ các chức vụ này cho đến nay. Chức vụ Tổng Thư ký được giao cho tôi từ năm 1998. Người đứng đầu tại Nisarana Vanaya từ năm 1992. Tu tập niệm ân Đức Phật. Trước lúc xuất gia, tôi đã học thuộc phương pháp thiền niệm ân Đức Phật một cách chi tiết từ bản dịch tiếng Sinhala trong cuốn Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga của Đại trưởng lão Matara Pandita Dhammavamsa. Tôi hoan hỷ dành mỗi tối từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi tại tu viện Nathakane. Tôi đã đạt được nhiều lợi ích đặc biệt từ điều đó. Vào ngày 4 tháng 2 năm 1960, Đại trưởng lão Pandita Kadawedue Sinavamsa và một số tỳ khưu cao hạ lên đường hành hương Ấn Độ. Vào tuần đầu tiên của tháng 3, khi trở về Sri Lanka, Ngài tặng tôi một tràng hạt làm bằng gỗ đàn hương từ Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ và hướng dẫn tôi. Tỳ khưu Ariyadhamma hãy tụng câu Itipiso lên tràng hạt này 100.000 lần. Việc này sẽ mang lại cho ông sức khỏe tốt và sự bền bỉ để chăm lo cho hoạt động của giáo pháp. Thời gian này, tôi ngủ tại Sri Rohana Yogasrama ở Puhuwela, nghiên cứu luật tạng và tận dụng cả ngày không ngơi nghỉ. Tôi bắt đầu niệm ân Đức Phật 100.000 lần theo lời dạy bảo. Khoảng ngày 12 tháng 7 năm 1964, tôi hoàn tất 100.000 lần niệm ân Đức Phật bằng cách tụng 300 đến 400 lần mỗi ngày. Vào ngày 24 cùng tháng, trưởng lão Pandita Getamane Sri Vimala Vamsa trao cho tôi phần thưởng là hộp tráp có một ngôi xá lợi Phật. Kể từ đó, tôi tụng ân Đức Phật 100.000 lần mỗi năm. Tôi hoàn thành 100.000 lần tụng ân Đức Tam Bảo với ba đoạn kệ Itipiso, Svakato và Subhatipanno trong một năm rưỡi, bắt đầu từ năm 1969. Vào thời điểm xảy ra cuộc khủng bố năm 1971, tôi tụng hoàn tất đoạn Sapa Pasasa Akaranang 200.000 lần và chia phước cho đất nước. Một lần nữa liên quan đến câu kệ Itipiso, vào ngày 10 tháng 1 năm 1973, tôi tụng được 1.000.000 lần. Ngài đại trưởng lão Padiye, lúc đó đang ở Gandhuwa, đã hướng dẫn, kể từ nay hãy tụng bài kinh Châu Báu Ratana Sutta 100.000 lần. Sau khi nghe lời chỉ dẫn đó, tôi tụng kinh Châu Báu 137 lần mỗi ngày. Đêm đó, một vị thiên Deva đến nói với tôi trong giấc mơ: "Bạch Ngài, xin hãy tiếp tục đi trên con đường mà Ngài đang thực hành. Cứ như vậy, Ngài sẽ đến đích nơi Ngài mong muốn mà không gặp phải khó khăn nào." Sáng hôm sau, tôi thuật lại việc này với Ngài trưởng lão và được cho phép tiếp tục tụng lại Itipiso. Đến ngày 10 tháng 9 năm 1975, bài kệ đã được tụng 4.000.000 lần. Đêm hôm đó, gần sáng sớm, tôi thấy một giấc mơ, một vị Phạm Thiên Brahma Raja, một chúng sinh ở cõi trời, mặc simi trắng, đi đến ngôi đền thiên nơi tôi ở. Có một nhóm người đưa một bệnh nhân bị phi nhân nhập vào. Vị Phạm Thiên thấy vậy, bèn nói với tôi: "Ngài có thể chữa cho bệnh nhân này đơn giản chỉ bằng cách tụng câu Itipiso." Tôi tiếp nhận lời vị ấy và giữ im lặng. Sau đó, vị ấy nói: "Ngài có biết khi nào ước nguyện của Ngài thành tựu chăng?" Khi tôi bảo không biết, vị Phạm Thiên nói: "1.800, rồi biến mất. Ngay lúc đó tôi thức dậy, không có thời gian để nghỉ hoặc hỏi thêm chi tiết. Tôi tiếp tục tụng Itipiso không ngừng nghỉ. Một vài hôm sau khi tụng 100.000 lần, tôi thấy nhiều điều vi diệu trong giấc mơ lúc gần sáng. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2002, câu Itipiso đã được tụng 73.500.000 lần. Tôi sẽ tiếp tục tụng bởi vì tất cả các pháp thiền đều được truyền dạy bởi Đức Phật toàn giác. Bất cứ ai niệm ân Đức Phật sẽ có sức mạnh và được bảo hộ để phát triển bất cứ đề mục thiền nào một cách đúng đắn và chính xác, đến mức độ mong muốn mà không bị lạc lối. Phương pháp thiền Pa Ốc. Thông qua việc đọc Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga, phần tích luận
Vibhanga Pakarana,
Vô Ngại Giải Đạo Patisampida Magga và các chú giải, tôi đã có kiến thức về phương pháp thực hành thiền định Samatha và thiền tuệ Vipassana, phát triển quyết tâm cao độ trong việc áp dụng các phương pháp này một cách chính xác khi tham gia các công việc khác. Thông tin về phương pháp thiền Pa Ốc đã cung cấp rất nhiều cơ hội để thực hiện hóa kỳ vọng này. Phật tử ở Sri Lanka có một nỗi sợ hãi lớn về thiền Kasina, Kasina Jhana và những thiền an chỉ định khác, do đó họ chỉ hành thiền Vipassana. Rõ ràng, lúc đó, sự thanh lọc tâm, cụ thể là cận định và 8 thiền chứng, gồm 4 thiền sắc giới và 4 thiền vô sắc giới, là nền tảng cho thiền Vipassana, bởi vì nó giúp cho tâm có khả năng thể nhập vào các pháp một cách dễ dàng. Điều đòi hỏi là phải có sự hướng dẫn chính xác của một thiền sư, nhưng những thiền sư có khả năng dạy được như vậy thật sự rất hiếm. Trung tâm thiền tọa lạc giữa hai thành phố Molamjine và Mudune ở Myanmar. Vùng đất vàng có những ngọn núi đẹp như tranh vẽ, cách ngôi làng gần nhất khoảng 3,2 km và được biết đến là thiền viện Paok Chitta Lapapata danh tiếng. Các đề mục thiền được dạy bởi Ngài trưởng lão thiền sư Agha Maha Kamatha Nacharya Sayado Uachina, tức thiền sư Paok Sayado, người đang giảng dạy cho hàng trăm nghìn vị tỳ khưu và thiền sinh về các đề mục thiền định Samatha và thiền tuệ Vipassana, dẫn đến sự chứng đạt các tầng thiền Jhana và đắc đạo quả, được biết đến như là phương pháp thiền Paok. Những thiền sinh đã thanh lọc tâm thông qua việc trì giới được hướng dẫn để bắt đầu thiền niệm hơi thở đến chuẩn bị tướng Parikama Nimitta, học tướng Ugaha Nimitta và tợ tướng
Patibhaga
Nimitta và phát triển thiền sắc giới. Trong một số trường hợp, thiền sinh được hướng dẫn để phát triển 5 thiền sắc giới. Sau khi làm chủ các tầng thiền này theo 5 cách thuần thục, họ sử dụng ánh sáng của tợ tướng để quán xét về sự bất tịnh của một trong 32 thân phần trên cơ thể. Chẳng hạn như tóc trên đầu và lông trên thân, rồi phát triển từng phần này cho đến sơ thiền. Sau đó, họ được hướng dẫn sử dụng ánh sáng của tợ tướng hướng đến bộ xương của chính mình, rồi tập trung vào hộp sọ, lấy màu trắng của nó làm đối tượng. Tiếp theo, họ hướng tâm đến hộp sọ của những người khác và phát triển thiền Kasina trắng cho đến hết các tầng thiền sắc giới. Sau đó, họ thực hành thuần thục thiền Kasina trắng theo 5 cách và sử dụng ánh sáng đó để phát triển các tầng thiền tâm từ theo 528 cách, các tầng thiền tâm bi theo 132 cách, các tầng thiền tâm hỷ theo 132 cách và thiền tâm xả theo 132 cách. Sau đó, họ phát triển cận định với thiền niệm ân Đức Phật, 10 thiền niệm xác chết bất tịnh, ví dụ xác chết trương sình, v.v., lên đến sơ thiền và thực hành thiền niệm sự chết đến cận định. Thiền Kasina đen hay xanh đen được phát triển dựa trên tóc, Kasina vàng dựa trên mật và mỡ, Kasina đỏ dựa trên máu và thịt. Mỗi thứ đều được quán bên trong lẫn bên ngoài. Tất cả các tầng thiền Kasina còn lại, cụ thể là đất, nước, lửa, gió, ánh sáng và hư không, sau đó cũng được tu tập. Tiếp theo, 9 Kasina, không bao gồm Kasina hư không, được tiếp tục phát triển bằng cách loại bỏ tợ tướng để phát triển thành không vô biên xứ. Cái tâm nhận biết hư không vô biên, sau đó được lấy làm đối tượng thiền để đạt đến thức vô biên xứ. Quán xét rằng không có thứ gì ở đó, hành giả đạt đến thiền vô sở hữu xứ. Ngay sau khi đạt đến tầng thiền này, hành giả lấy tâm đó làm đối tượng để đạt đến thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Theo phương pháp này, mỗi tầng thiền vô sắc đều phải được hành 5 cách thuần thục. Sau khi hoàn tất 4 tầng thiền dựa trên Kasina trắng, thiền niệm ân Đức Phật, thiền tâm từ, thiền quán bất tịnh trên cơ thể sống và xác chết, cùng với thiền niệm sự chết, hoặc trong trường hợp của những hành giả đã nỗ lực, sau khi thành tựu 8 thiền chứng, hành giả có thể chuyển sang thiền Vipassana. Bắt đầu bằng thiền phân biệt tứ đại, sau đó phân tích sắc bên trong lẫn bên ngoài, sau đó phân tích sắc tế, rồi đến danh, và cuối cùng là phân tích danh sắc cùng nhau. Sau khi đã tuần tự phân tích danh sắc và hiểu một cách rõ ràng, hành giả phân biệt nhân duyên theo phương pháp ngũ uẩn, phương pháp thứ năm, và phân biệt theo danh sắc, phương pháp thứ nhất. Hành giả phải phân biệt và hiểu được khoảng 4 hoặc 5 kiếp sống quá khứ và vị lai. Sau đó, hành giả được hướng dẫn phân biệt danh sắc theo đặc tính, chức năng, biểu hiện và nhân gần. Hành giả được bắt đầu hướng dẫn thiền Vipassana một lần nữa bằng cách hiểu theo nhóm. Và sau phương pháp thiền Vipassana gồm 40 cách, hành giả phân tích theo 7 cách quán sắc và 7 cách quán danh. Tiếp theo là một chuỗi các tầng tuệ Vipassana phân biệt sự sinh và diệt, rồi đến sự diệt và một số cách khác. Hành giả phải kinh nghiệm và hiểu biết những điều này rất rõ ràng. Đối với các hành giả có kiến thức tối thiểu nào đó về vi diệu pháp,
Abhidhamma,
phương pháp thiền này sẽ rất thú vị. Những hành giả nào không có kiến thức về vi diệu pháp sẽ hiểu từng bước một. Điều này là bởi vì không có Vipassana nếu không có vi diệu pháp. Ví dụ, nếu cứ lặp đi lặp lại rằng tóc là vô thường, thì không phải là thiền Vipassana. Tóc là một khái niệm, chỉ có pháp chân đế mới có thể được phân tích trong thiền Vipassana theo 3 đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Tóc có 44 sắc chân đế hay 5 loại tổng hợp sắc, ghi nhận tổng hợp sắc Kalapa hoặc sắc Rupa và phân tích mỗi sắc chân đế là vô thường, khổ và vô ngã, thì gọi là thiền Vipassana. Vì vậy, việc quán mỗi sắc chân đế riêng biệt rất cần thiết trong thiền Vipassana. Khái niệm về con người và chúng sinh, quan điểm và nhận thức sai lệch sẽ được loại bỏ thông qua việc hành thiền Vipassana. Thiền Vipassana là cách duy nhất để làm giảm và chế ngự phiền não. Bởi vì Đức Phật đã dạy rằng Samahito
Yathabhutam
Passati, người có định sẽ thấy sự thật như nó là. Cho nên, thiền định chính là nền tảng cho thiền Vipassana. Vì vậy, cả hai pháp thiền định Samatha và thiền tuệ Vipassana đều phải được tu tập. Mặc dù có rất nhiều hành giả thực hành thiền Vipassana và thiền định tại trường thiền Pa Ok ở Myanmar, nhưng chúng tôi không hề nghe có bất cứ ai gặp vấn đề rủi ro gì về tâm thần cả. Vì vậy, chúng tôi viết những lời này với mong muốn rằng ngày càng có nhiều hành giả chứng đắc tầng thiền, năng lực thần thông và đạo quả ở Sri Lanka như trong thời cổ xưa. Tất cả chư vị tỳ khưu cùng cư sĩ hãy thực hành phương pháp thiền này để xây dựng nền tảng Phật giáo tốt đẹp hơn. Những ai có ước nguyện nếm hương vị của Pháp cần phải phát triển con đường định tuệ này. Nó tuyệt hảo trong mọi cách. Abhidhammatha Sangaha. Quán tưởng tứ vật dụng. Quán tưởng về tứ vật dụng của một vị tỳ khưu giúp phát triển giới dẫn đến trí tuệ. Nó cũng liên quan đến thiền minh sát Vipassana, cách mà tôi quán tưởng bằng tiếng Pali và tiếng Sinhala như sau. Quán tưởng về y phục. Tôi thọ dụng những chiếc y này thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và các vị A-la-hán. Chân chánh quán tưởng rằng tôi thọ dụng những y phục này để ngăn ngừa lạnh, để ngăn ngừa nóng, bảo vệ khỏi ruồi và muỗi mòng, nắng, mưa, gió, rắn rết và những côn trùng khác, và đặc biệt là để che thân, tránh những điều hổ thẹn. Cả chiếc y này và người thọ nhận đều bị phụ thuộc và tồn tại nhờ vào các nguyên nhân và chỉ là sự kết hợp một loạt khác nhau, các đại, yếu tố. Chỉ có các đại mà thôi, không có chúng sinh, không có đời sống, trống rỗng của một cái ngã hay linh hồn. Tất cả những chiếc y này, vốn không hay chưa đáng ghê tởm, nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trượt này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. quán tưởng vật thực. Tôi thọ dụng thức ăn khất thực này thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và A-la-hán, chân chánh quán tưởng rằng tôi không thọ dụng vật thực này như người đời vui đùa, như lực sĩ tập luyện tăng cơ, như kỹ nữ chăm chút dáng hình, như các cung tần trang điểm chốn hậu cung. Tôi thọ dụng vật thực này để nuôi dưỡng và duy trì sắc thân. Tôi thọ dụng để qua cơn đói, để khổ trợ đời sống phạm hạnh. Do nhờ sự thọ thực này, cơn đói hiện có sẽ chấm dứt, cơn đói mới sẽ không sanh khởi. Cuộc sống tiếp nối an yên và thức ăn sẽ được sử dụng một cách hợp lẽ. Quán chiếu tất cả các điều nói trên, tôi xin nhận và thọ dụng thức ăn này. Cả vật thực cúng dường và người thọ nhận đều bị phụ thuộc và tồn tại nhờ vào các nguyên nhân và chỉ là sự kết hợp của một loạt khác nhau các đại. Chỉ có các đại mà thôi, không có chúng sinh, không có đời sống, trống rỗng của một cái ngã, linh hồn. Tất cả vật thực này vốn không hoặc chưa đáng ghê tởm, nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trược này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. Vật thực thơm ngon này, sau khi dùng thì trở nên nhờm gớm khi trộn lẫn với 32 thân phần bất tịnh. Đúng là khi chạm tay vào và trộn, thức ăn trong bất tịnh trong chính cái bát này, đưa một miếng vào miệng, nhai, đảo lưỡi qua lại, lẫn với nước bọt và bợn răng. Hỗn hợp này trở nên tởm lợm như phần nôn trong miệng chó ói ra. Khi trượt xuống cổ họng, nó rơi vào dạ dày giống như hố xí tối tăm, hôi thối, ghê tởm, lẫn với thức ăn đã được tiêu hóa một phần, với mật, máu, mủ, rồi bị phân hủy bởi axit dạ dày. Chúng được khuấy, trộn và chuyển thành phân. Dưỡng chất được hấp thụ qua dạ dày và ruột, trở thành tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, cơ hoành, ruột, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dịch khớp, nước bọt, chất nhầy và nước tiểu, 32 thể trược. Vật thực trong quá trình tiêu hóa là thức ăn của dung trong ruột già và ruột non, động lại trong ruột kết và bàng quang như phân và nước tiểu, biến thành các chất thải, nước bọt, đờm, chất nhầy, phân, nước tiểu, ghèn, nước mắt, rái tai, bợn bám răng, mồ hôi và chất lỏng hoặc dịch. Vậy nên nó gọi là bất tịnh. Thấy nhờm gớm vì dù ăn trước mặt đám đông mà chẳng sợ hãi hay xấu hổ, nhưng khi được thải ra thì bốc mùi và phải tống chúng ra trong sự xấu hổ. Ngay cả khi một người ăn với niềm vui và thích thú vì thỏa mãn sự thèm ăn, rồi khi chúng bốc mùi tanh hôi thì lại phải xả ra trong ngượng ngùng. Thế nên thật đáng kinh tởm. Chúng cũng đáng khiếp sợ vì lúc nạp vào thì qua một lỗ, lúc thải ra thì qua chín lỗ. Ghê hơn nữa là sau một đêm hoặc một ngày thì chúng biến thành phân, nước tiểu và các chất thải khác bốc mùi hôi thối. Với chí nguyện giải thoát, tôi thọ dụng vật thực này như thuốc trị vết thương, như dầu dùng cho bánh xe, như ăn thịt đứa con duy nhất của mình trong sa mạc, không sinh ra bất kỳ sự ham muốn nào. Quán tưởng trú xứ. Tôi sử dụng trú xứ thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và các vị A-la-hán, chân chánh quán tưởng rằng tôi sử dụng trú xứ này để tránh lạnh, tránh nóng, tránh tiếp xúc của ruồi muỗi, nắng, mưa và gió, để bảo vệ khỏi rắn độc và các chúng sinh khác, để bảo vệ mình trong thời tiết khắc nghiệt và phát triển định tâm cho thiền chỉ và thiền quán. Cả chỗ ở cúng dường và người thọ nhận đều bị phụ thuộc và tồn tại nhờ vào các nguyên nhân và chỉ là sự kết hợp của một loạt khác nhau các đại. Chỉ có các đại mà thôi, không có chúng sinh, không có đời sống, trống rỗng của một cái ngã linh hồn. Trú xứ này vốn không hoặc chưa đáng ghê tởm, nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trược này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. Quán tưởng về thuốc chữa bệnh. Tôi thọ dụng thuốc men thuộc về các đấng cao quý, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và các vị A-la-hán, chân chánh quán tưởng rằng tôi xin nhận và dùng thuốc men cần thiết này để giảm bớt bệnh tật, đau đớn sinh khởi trên thân và duy trì sức khỏe. Cả thuốc men cúng dường và người nhận thuốc trị bệnh đều bị phụ thuộc và tồn tại nhờ vào các nguyên nhân và chỉ là sự kết hợp của một loạt khác nhau các đại. Chỉ có các đại mà thôi, không có chúng sinh, không có đời sống, trống rỗng của một cây ngã, linh hồn. Thuốc trị bệnh này vốn không hoặc chưa đáng tởm, nhưng khi tiếp xúc với thân thể uế trược này, chúng trở nên vô cùng bất tịnh. Quán tưởng Vipassana tứ vật dụng. Trong 8 loại sắc chân đế cấu thành tứ vật dụng, thì sắc địa đại có đặc tính là thô cứng, có phận sự nâng đỡ,
biểu hiện bằng sự tiếp nhận, và nhân gần của sắc địa đại là thủy đại,
hỏa đại và phong đại. Đặc tính của sắc thủy đại là chảy ra hoặc rỉ ra, có phận sự là làm tăng trưởng các sắc đồng sanh, biểu hiện bằng sự gắn kết các sắc pháp.
Nhân gần của sắc thủy đại
là địa đại, hỏa đại và phong đại. Đặc tính của sắc hỏa đại là nhiệt, nóng lạnh, có phận sự làm chính hoặc hoàn thiện các sắc khác, biểu hiện bằng cung cấp sự mềm dẻo liên tục. Nhân gần của sắc hỏa đại là địa đại, thủy đại và phong đại. Đặc tính của sắc phong đại là chuyển động hoặc căng ra, có phận sự là gây ra sự chuyển động những sắc pháp khác, biểu hiện bằng việc dịch chuyển các sắc. Và nhân gần của sắc phong đại là địa đại, thủy đại và hỏa đại. Cảnh sắc, tức màu, có đặc tính là tác động vào mắt, có phận sự làm cảnh cho nhãn thức, và biểu hiện là nơi dạo của nhãn thức. Nhân gần của cảnh sắc là tứ đại, gồm đất, nước, lửa và gió. Đặc tính của cảnh khí là tác động vào mũi, có phận sự làm cảnh cho tỷ thức và biểu hiện như là nơi dạo của tỷ thức. Nhân gần của nó là tứ đại, đất, nước, lửa và gió. Đặc tính của cảnh vị là tác động vào lưỡi, có phận sự làm cảnh cho thiệt thức, biểu hiện như là nơi dạo của thiệt thức. Nhân gần của vị là tứ đại. Đặc tính của sắc vật thực là dưỡng chất, có phận sự là duy trì cơ thể vật chất, biểu hiện là bồi bổ cơ thể và nhân gần của nó là vật thực thô. Tám giới, Dhatu, thuần chất trong nhóm này là sắc pháp, một nhóm sắc bát thuần. Cảnh sắc là sắc xứ, sắc giới. Cảnh khí là khí xứ, khí giới. Cảnh vị là vị xứ, vị giới. Ba giới gồm đất, lửa và gió là xúc xứ, xúc giới. Nước và dưỡng chất là pháp xứ, pháp giới. Nhóm sắc bát thuần này phụ thuộc vào các duyên. Mỗi loại sắc phụ thuộc vào cảnh duyên, trưởng duyên, cận y duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Tứ đại phụ thuộc vào câu sinh duyên, hổ tương duyên và cận y duyên. Dưỡng chất phụ thuộc vào vật thực duyên. Sáu giới Dhatu gồm có màu, mùi, vị, đất, lửa và gió, phụ thuộc vào cảnh duyên và tiền sanh duyên. Tứ vật dụng được sử dụng bởi một cặp danh sắc, năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 12 mối liên quan tương sinh và 24 duyên hệ. Những chân đế này được gọi là danh, sắc, uẩn, xứ, giới, duyên khởi, 24 duyên hệ, chỉ toàn là sinh, diệt, là đối tượng bị tiêu hoại, đổi thay, rung chuyển, tan rã, thay đổi liên tục từng sát na, trở nên tệ hơn, không cốt lõi hay bản chất, bị tiêu diệt, chết đi và do đó là vô thường. Chúng là đau khổ, trú xứ của khổ, giống như những căn bệnh mãn tính gây ra bệnh tật, mang đến sự đau đớn, như một cái ung nhọt, mới đầu sưng, sau đó căng và chảy mủ, giống như một cái gai đâm vào cơ thể, đau đớn và khó lấy ra. Chúng là quả của sự phiền não, nguyên nhân gây ra những phiền não mới và có thể mang lại nhiều kẻ thù khó lường như già, bệnh và chết. Chúng là một hố nguy hiểm mang đến nhiều loại thảm họa khác nhau như lũ lụt và động đất. Chúng luôn luôn được theo sau bởi sự tổn thất với nhiều hình tướng khác. Chúng không được bảo vệ trước những nguy hiểm cũng như không có bất kỳ nơi trú ẩn hay nương tựa. Chúng giống như một kẻ thù xảo quyệt, giả làm bạn hữu, là nhân của bất thiện và là gốc rễ của đau khổ. Chúng như một kẻ bần cùng không nơi nương tựa. Chúng gây ra phiền não ngủ ngầm, là miếng mồi của ma vương Mara và là đối tượng của sinh, lão, bệnh, tử. Chúng gây ra buồn phiền, lo lắng, than khóc, tuyệt vọng. Chúng làm tăng các phiền não, tham ái, tà kiến, hành vi bất thiện và do đó bất mãn và đau khổ. Chúng không nghe theo mong muốn của ta, như một người lạ khó gần, trống rỗng và không có bản chất, vô giá trị, không thuộc sở hữu của ai hoặc bị kiểm soát bởi ai, do đó gọi là vô ngã. Nhóm các danh sắc bên trong và bên ngoài, các uẩn, các xứ Ajatana, các giới Datu, duyên khởi, 24 duyên hệ, tất cả các pháp chân đế là vô thường, khổ và vô ngã, dày vò là khổ và có thể thay đổi liên tục, và do đó chắc chắn là sự thật về khổ, tức khổ đế. Ham muốn được sống từ trước đó là nhân của khổ đế, cho quả sinh khởi đau khổ hết lần này đến lần khác, như một căn bệnh khó chữa. Đây là sự thật về nguyên nhân của khổ, tập đế. Sự vắng mặt của cả hai, khổ đế và tập đế, là niết bàn tịch tịnh, không bị lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào, vô vi, là hoàn toàn vắng lặng, riêng biệt và bất tử. Đây chính là sự thật của sự chấm dứt khổ đau, diệt đế. Bát Thánh Đạo hoàn toàn thấu suốt rõ ràng sự khổ, đoạn trừ nguyên nhân của khổ, đạt đến sự chấm dứt khổ do nhờ tác dụng của việc vượt lên và thấu hiểu sự thật, chân đế, là tối thượng và không thể nghi ngờ, chính là con đường, tức đạo đế. Mong cho tất cả những phước báo đã tích lũy của tôi sẽ là duyên giúp dễ dàng chứng ngộ tứ thánh đế. Cầu mong cho tất cả thí chủ cúng dường, tứ Phật dụng cũng đạt được điều này.